Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của hai nhà báo Andrea Tognelli, điều hợp viên nhập báo trang nhà Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi, chuyên viên Vatican của nhật báo La Stampa. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ về ân huệ vô biên của bí tích hôn phối, giúp quyết tâm tiến bước trên con đường nên thánh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Chúa Giêsu, của lòng thương xót và hội nhập, tiếp đón người con hoang đàng, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, săn tay áo lên dấn thân chứ không thụ động nhìn nỗi khổ đau của thế giới, đổ tràn đầy lòng từ bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người, ra khỏi ràn chiên để đi tìm các người ở xa trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ đồng tế với các tân hồng y và hồng y đoàn trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua. Quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại chuyện Chúa Giêsu đụng đến người phong cùi và cho anh được khỏi bệnh. Đức Thánh Cha nói, chính lòng thương xót, việc cùng đau khổ với, khiến cho Chúa Giêsu tới gần mọi người khổ đau để cho mình bị lôi cuốn vào nỗi khổ đau và nhu cầu của dân chúng. Vì Ngài có một con tim không xấu hổ cảm thương, Chúa Giêsu không sợ liều nhận lấy nỗi khổ đau của người khác, nhưng chấp nhận trả giá cho việc này. Ngoài việc chữa lành người phong cùi, Ngài còn nhận trên mình cả sự gạt bỏ do luật Mô-xê áp đặt nữa. Sự cảm thương đưa Chúa Giêsu tới hành động cụ thể là hội nhập người bị gạt bỏ ngoài lề. Luật Mô-xê khai trừ họ để cứu người lành mạnh và che chở các người công chính khỏi mọi nguy hiểm bằng cách đối xử với họ không thương xót. Nhưng Chúa Giêsu cách mạng và mạnh mẽ lay động não trạng khép kín trong sự sợ hãi và tự hạn chế bởi các thành kiến ấy. Ngài không hủy bỏ luật Mô-xê nhưng kiện toàn nó. Chúa Giêsu Mô-xê mới đã muốn chữa lành người phong cùi, đụng vào anh, hội nhập anh vào cộng đoàn, không tự hạn chế mình trong các thành kiến, không thích nghi với tâm thức thống trị của con người, không lo lắng tới việc lây bệnh. Đối với Ngài, điều quan trọng là đến và chữa lành những người ở xa, săn sóc các vết thương của người bệnh, hội nhập tất cả mọi người trong gia đình của Thiên Chúa. Ngài không sợ gương mù, gương xấu. Tư tưởng và cái luận lý của Ngài là cái luận lý sợ mất những người đã được cứu rỗi và ước muốn cứu những người đã mất. Cái luận lý của các tiến sĩ luật là gạt bỏ nguy hiểm bằng cách đẩy xa người bị bệnh, trong khi cái luận lý của Thiên Chúa là mở vòng tay đón nhận và hội nhập họ với lòng thương xót, biến sự dữ thành sự lành, kết án thành cứu rỗi, loại bỏ thành loan báo. Từ công đồng Jerusalem trở đi, con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Chúa Giêsu, của lòng thương xót và hội nhập, tiếp đón người con hoang đàng, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, săn tay áo lên dấn thân chứ không thụ động nhìn nỗi khổ đau của thế giới, đổ tràn đầy lòng từ bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người, ra khỏi ràn chiên để đi tìm các người ở xa trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Không phải người lành mạnh cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu, ta không đến để kêu gọi người công chính mà để cho người tội lỗi hoán cải. Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu không gây thiệt hại cho người lành mạnh. Trái lại, Ngài giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi. Ngài không gây nguy hiểm cho họ, nhưng ban cho họ một người anh em. Ngài không khinh rẻ luật lệ, nhưng trân trọng con người. Lòng bác ái không thể trung lập, thờ ơ, hâm hẩm hay thiên vị. Lòng bác ái lây lan, đam mê, liều lĩnh và liên lụy. Lòng bác ái sáng tạo trong việc tìm ra thứ ngôn ngữ đúng đắn để thông truyền với tất cả những người bị coi là không thể chữa trị được và vì thế không thể đụng chạm vào họ. Chúng ta có thể làm và thông truyền biết bao nhiêu cuộc chữa lành khi học hỏi thứ ngôn ngữ này. Đức Thánh Cha đã khích lệ các hồng y như sau.
Cari nuovi cardinali, questa è la logica di Gesù. Questa è la strada della Chiesa. Non solo accogliere e integrare con coraggio evangelico quelli che bussano alla nostra porta.
Các tân hồng y thân mến, đó là cái luận lý của Chúa Giêsu, đó là con đường của giáo hội. Không chỉ tiếp đón và hội nhập với lòng can đảm tin mừng những người gõ cửa chúng ta, mà ra đi tìm kiếm không thành kiến và sợ hãi những người ở xa bằng cách tỏ lộ cho họ điều mà chúng ta đã nhận lãnh một cách nhưng không. Việc hoàn toàn sẵn sàng phục vụ người khác là dấu chỉ phân biệt của chúng ta, đó là tước danh dự duy nhất của chúng ta. Trong ngày anh em nhận tước hồng y, chúng ta khẩn nài sự bầu cử của mẹ Maria, mẹ giáo hội, đấng đã khổ đau nơi chính mình, sự gạt bỏ vì các vu khống và đầy ải, để mẹ xin cho chúng ta được ơn trung thành với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy cho chúng ta biết không sợ hãi, tiếp đón những người bị gạt bỏ với sự dịu hiền, không sợ hãi sự dịu hiền và lòng cảm thương. Xin mẹ mặc cho chúng ta lòng kiên nhẫn trong việc đồng hành với họ trên đường đời mà không tìm các kết quả của sự thành công trần thế. Xin mẹ chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu và làm cho chúng ta bước đi với Ngài. Anh em thân mến, khi nhìn lên Chúa Giêsu và Đức Maria mẹ chúng ta, tôi khích lệ anh em phục vụ giáo hội làm sao để các Kitô hữu được xây dựng bởi chứng tá của chúng ta, không bị cám dỗ ở với Chúa Giêsu mà không muốn ở với các người bị gạt bỏ, tự cô lập mình trong một giai tầng, không có gì là giáo hội đích thật. Tôi khích lệ anh em phục vụ Chúa chịu đóng đại nơi mọi người bị gạt bỏ, đói khát trần truồng. Chúa hiện diện ngay cả nơi những người đã mất đức tin hay đã xa rời việc sống đức tin. Chúa ở trong những người bị tù, đau yếu, không có việc làm, bị bách hại. Chúa ở trong người phong cùi, trên thân xác và trong tâm hồn, bị kỳ thị. Chúng ta sẽ không khám phá ra Chúa nếu không tiếp đón người bị gạt bỏ một cách trung thực. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Tàu, Pháp và Birmani. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn dân chúng tụ tập tại công trường Thánh Phêrô. Ngài nói:
In queste domeniche l'evangelista Marco ci sta raccontando l'azione di Gesù contro ogni specie di male.
Trong các Chúa Nhật này, Thánh sử Marco đang trình thuật hoạt động của Chúa Giêsu chống lại mọi sự dữ. Để sinh ích cho những người đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, bị quỷ ám, bệnh tật, tội lỗi, Ngài được giới thiệu như đấng chiến đấu và chiến thắng sự dữ ở khắp nơi Ngài gặp. Trong phúc âm hôm nay, thì Ngài đương đầu với một trường hợp điển hình vì người bệnh là một người phong cùi. Phong cùi là một bệnh hay lây và đáng thương, nó biến dạng con người và là biểu tượng của sự ô uế. Người phong cùi phải ở ngoài các trung tâm có dân cư và phải ra dấu cho các người qua lại biết sự hiện diện của họ. Họ bị gạt bỏ khỏi cộng đoàn dân sự và tôn giáo. Họ như người chết di động. Trình thuật chữa lành người phong cùi diễn ra trong ba đoạn ngắn, lời kêu van của người bệnh, câu đáp trả của Chúa Giêsu và các hiệu quả của phép lạ lành bệnh. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con lành. Chúa Giêsu phản ứng lại lời xin khiêm tốn và tin tưởng ấy bằng thái độ sâu thẳm của tâm hồn Ngài. Sự cảm thương có nghĩa là đau khổ với người khác. Trái tim Chúa Giêsu biểu lộ sự cảm thương hiền phụ của Thiên Chúa đối với con người bằng cách đến gần và đụng vào anh ta. Chi tiết này rất quan trọng. Chúa Giêsu giơ tay đụng vào anh ta và ngay lập tức bệnh phong cùi biến mất. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebroso.
Lòng cảm thương của Thiên Chúa vượt mọi hàng rào và tay của Chúa Giêsu động vào người phong cùi. Ngài không đứng đàng xa vì an ninh và không hành động bằng cách sai phái, nhưng Ngài tự đặt mình một cách trực tiếp trong sự lây bệnh của chúng ta. Và như thế, cái đau của chúng ta trở thành nơi tiếp xúc. Chúa Giêsu lấy từ nơi chúng ta nhân tính sự đau yếu của chúng ta, và chúng ta lấy từ Ngài nhân tính lành mạnh và chữa lành của Ngài. Điều này nảy sinh ra mỗi khi chúng ta nhận bí tích trong đức tin. Chúa Giêsu đụng tới chúng ta và ban cho chúng ta ơn thánh của Ngài. Trong trường hợp này, chúng ta nghĩ tới bí tích hòa giải chữa lành chúng ta khỏi bệnh phong cùi của tội lỗi. Một lần nữa, Phúc Âm cho chúng ta thấy Thiên Chúa làm gì cho chúng ta trước sự giữ của chúng ta. Ngài không đến để dạy một bài học về khổ đau, Ngài cũng không đến để loại bỏ khỏi thế giới khổ đau và cái chết. Ngài đến để mang lấy trên mình gánh nặng của điều kiện là người của chúng ta, mang lấy nó cho tới cùng, để giải thoát chúng ta một cách triệt để và vĩnh viễn. Chúa Kitô chiến đấu chống lại các sự giữ và khổ đau của thế giới bằng cách gánh lấy chúng và chiến thắng chúng với sức mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay Phúc Âm nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn là các môn đệ đích thật của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở nên hiệp nhất với Người, là dụng cụ tình thương xót của Người, vượt qua mọi kiểu gạt bỏ, để là những người noi gương Chúa Kitô trước một người nghèo nàn hay đau yếu. Chúng ta không được sợ hãi nhìn vào mắt họ và tới gần họ với sự dịu dàng và lòng cảm thương. Nếu sự giữ hay lây, thì sự thiện càng hay lây hơn nữa. Vì thế sự thiện cần luôn ngày càng tràn đầy nơi chúng ta hơn. Chúng ta hãy để cho mình bị sự thiện lây và làm cho sự thiện lây lan. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini unciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utini et facciamo promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Tết Nguyên Đán thanh thản và bình an đến các dân tộc Viễn Đông và nhiều người trên thế giới mừng năm mới âm lịch. Ngài nói, ước chi các ngày lễ này cống hiến cho họ dịp hạnh phúc, tái khám phá ra và sống tình huynh đệ sâu đậm là mối dây quý báu của cuộc sống gia đình và nền tảng của cuộc sống xã hội. Ước chi việc trở về hàng năm với các nguồn gốc của bản vị con người và gia đình có thể giúp các dân tộc ấy xây dựng một xã hội, trong đó đan dệt các tương quan liên bản vị, in dấu vết tôn trọng, công bằng và bác ái. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hành hương khác nhau và cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình. Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của hai nhà báo Andrea Tognelli, điều hợp viên Nhật báo trang nhà Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi, chuyên viên Vatican của Nhật báo La Stampa.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco, nền kinh tế này giết người. Đó là tựa đề cuốn sách của hai nhà báo Andrea Tornielli, điều hợp viên của nhật báo trang nhà Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi, chuyên viên các vấn đề Vatican của nhật báo La Stampa. Sách thu thập và phân tích các diễn văn, tài liệu và suy tư của Đức Thánh Cha Francisco về các vấn đề như nạn nghèo đói, hiện tượng di cư, các bất công xã hội và việc bảo vệ thiên nhiên. Hai tác giả cũng đối chiếu các chuyên viên kinh tế, tài chánh và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, trong đó có giáo sư Stefano Zamani và chuyên viên ngân hàng Ettore Tedeschi, và kể lại các phản ứng và bài lập trường của Đức Thánh Cha, rồi kết thúc với cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho hai nhà báo hồi tháng 10 năm 2014. Sách dày 228 trang do nhà xuất bản PME phát hành và bắt đầu được bày bán ngày 13 tháng Giêng tại các nhà sách Italia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả nội dung của cuộc phỏng vấn nói trên được đăng trên nhật báo La Stampa, cũng như nhật báo La Nation và hãng thông tấn AP. Theo dõi các bài giảng, các diễn văn và suy tư của Đức Thánh Cha Francisco, người ta nhận ra ngay một số từ và ý niệm hay được Ngài nhắc đi nhắc lại như nghèo đói, công bằng xã hội, chú ý tới những người túng thiếu, khiến cho nhiều người chỉ trích Ngài là Marxist, Cộng sản và Duy Bần Cùng. Đức Thánh Cha Francisco đã sống tất cả những chỉ trích đó như thế nào? Tại sao đề tài nghèo túng lại hiện diện một cách mạnh mẽ trong giáo huấn của Ngài như thế? Chúng ta hãy theo dõi cuộc phỏng vấn Ngài dành cho hai nhà báo Tornielli và Galeazzi sau đây. Thưa Đức Thánh Cha, chủ thuyết tư bản như chúng ta đang sống trong các thập niên qua, theo Đức Thánh Cha là một hệ thống, trong một cách thế nào đó, không thể đảo ngược được, có đúng vậy không?
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Tôi thừa nhận rằng việc toàn cầu hóa đã giúp nhiều người đứng dậy ra khỏi cảnh nghèo túng, nhưng nó lại kết án biết bao nhiêu người khác phải chết đói. Có đúng thật là trong các phạm trù tuyệt đối sự giàu có trên thế giới có tăng trưởng, nhưng các bất bình đẳng cũng gia tăng và có nhiều nghèo túng mới xuất hiện. Điều mà tôi ghi nhận đó là hệ thống này được duy trì với nền văn hóa gạt bỏ mà tôi đã đề cập tới nhiều lần. Có một nền chính trị, một nền xã hội học và cả một thái độ gạt bỏ. Khi ở trung tâm hệ thống không có con người mà chỉ có tiền bạc, thì tiền bạc trở thành một thần tượng, thì con người nam nữ bị giản lược thành các dụng cụ đơn sơ của một hệ thống xã hội và kinh tế, có đặc thái là mất các thăng bằng sâu xa. Và như thế, người ta gạt bỏ điều không phục vụ cái luận lý này. Đây là một thái độ gạt bỏ trẻ em và người già, và giờ đây nó liên quan tới cả người trẻ. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng tại các nước phát triển, có biết bao nhiêu triệu người trẻ dưới 25 tuổi không có công ăn việc làm. Tôi đã gọi họ là những người trẻ không không, vì họ không được học hành và không làm việc. Họ không học vì không có khả năng làm điều đó, họ không làm việc vì thiếu việc làm. Nhưng tôi cũng muốn nhắc tới nền văn hóa gạt bỏ, đưa tới chỗ khước từ trẻ em, với cả việc phá thai. Tôi ngạc nhiên trước số sinh thấp như thế tại Italia này. Như vậy là người ta mất đi mối dây nối kết với tương lai. Cũng như nền văn hóa gạt bỏ, đưa tới chỗ lén lút, làm cho người già chết êm dịu hay bị bỏ rơi. Thay vì họ phải được coi như ký ức của chúng ta, mối dây nối liền với quá khứ của chúng ta, và là một nguồn tài nguyên của sự khôn ngoan đối với hiện tại. Đôi khi tôi tự hỏi, đâu sẽ là sự gạt bỏ sắp tới? Chúng ta phải dừng lại đúng lúc, chúng ta hãy làm ơn dừng lại. Như vậy, để tìm trả lời cho câu hỏi, tôi sẽ nói rằng, chúng ta không coi tình trạng các sự việc này như là không thể đảo ngược được. Chúng ta không được chịu trận. Hãy tìm xây dựng một xã hội và một nền kinh tế, trong đó con người và thiện ích của nó ở trung tâm, chứ không phải là tiền bạc.
Một sự thay đổi, một việc chú ý nhiều hơn tới công bằng xã hội có thể xảy đến nhờ có luân lý đạo đức hơn trong nền kinh tế, hay cũng đúng đắn việc giả thiết các thay đổi cơ cấu cho hệ thống, thưa Đức Thánh Cha?
Trước hết phải nhớ rằng cần có luân lý đạo đức trong nền kinh tế và cần có luân lý đạo đức cả trong chính trị nữa. Nhiều lần các quốc trưởng và hàng lãnh đạo chính trị mà tôi đã có thể gặp gỡ sau khi tôi được bầu làm giám mục Roma đã đề cập với tôi điều đó. Họ đã nói rằng, quý vị là các giới lãnh đạo tôn giáo, quý vị phải giúp chúng tôi và cho chúng tôi các chỉ dẫn luân lý đạo đức. Phải, vị chủ chăn có thể đưa ra các nhắc nhở, nhưng tôi xác tín rằng cần có những người nam nữ giơ tay hướng lên Thiên Chúa để cầu khẩn Ngài, ý thức rằng tình yêu và sự chia sẻ làm phát xuất ra sự phát triển đích thực. Nó không phải là một sản phẩm do bàn tay chúng ta làm ra, nhưng là một ơn cần phải xin. Đồng thời tôi cũng xác tín rằng các người nam nữ này cần phải dấn thân trên mọi bình diện, trong xã hội, trong chính trị, trong các cơ cấu và trong kinh tế, đặt để thiện ích chung vào trung tâm. Chúng ta không thể chờ đợi giải quyết các lý do cơ cấu của nghèo túng. Để chữa lành các xã hội của chúng ta khỏi chứng bệnh chỉ có thể đưa tới các khủng hoảng mới khác. Các thị trường và việc đầu cơ tài chánh không thể hưởng một sự độc lập tuyệt đối. Nếu không có một giải pháp cho các vấn đề của người nghèo, chúng ta sẽ không giải quyết được các vấn đề của thế giới. Cần có các chương trình, các cơ cấu và các tiến trình hướng tới một việc phân chia các tài nguyên một cách tốt đẹp hơn, tạo ra công ăn việc làm, thăng tiến toàn diện những ai bị bỏ rơi.
Thưa Đức Thánh Cha, tại sao các lời mạnh mẽ và ngôn sứ của Đức Giáo Hoàng Pio XI trong thông điệp năm thứ 40 chống lại chủ thuyết tư bản quốc tế của tiền bạc, ngày nay đối với nhiều người, kể cả tín hữu công giáo, lại quá đáng và tuyệt đối như vậy?
Đức Pio XI xem ra đã quá đáng đối với những người cảm thấy bị lời ngài đánh trúng, bị các tố cáo ngôn sứ của ngài chọc thẳng vào chỗ đau. Nhưng Đức Pio XI đã không phóng đại, ngài đã nói sự thật sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hồi năm 1929, và như là người leo núi Alp và chuyên nghiệp, ngài đã trông thấy các sự việc như chúng là. Ngài biết nhìn xa trông rộng. Tôi sợ rằng những người phóng đại là những ai vẫn còn cảm thấy mình bị mời gọi bởi các lời nhắn nhủ của Đức Pio XI.
Các trang của thông điệp tiến bộ các dân tộc, trong đó có nói rằng tư sản không phải là một quyền tuyệt đối, nhưng tùy thuộc thiện ích chung, và các lời trong sách giáo lý của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X liệt kê ra các tội kêu gào báo oán lên tới Thiên Chúa, trong đó có tội ức hiếp người nghèo và lừa đảo tiền lương công bằng của các công nhân. Các điều này có còn giá trị không, thưa Đức Thánh Cha?
Chúng không chỉ là các khẳng định vẫn còn có giá trị, mà thời gian càng qua đi, tôi lại càng thấy chúng được chứng minh bởi kinh nghiệm.
Các lời của Đức Thánh Cha định nghĩa người nghèo là thịt xác của Đức Chúa Kitô rất đánh động người nghe. Đức Thánh Cha có cảm thấy khó chịu khi có người tố cáo Đức Thánh Cha là duy bần cùng không?
Trước khi Thánh Phanxicô đến thì đã có các người duy bần cùng rồi. Trong thời Trung Cổ đã có nhiều trào lưu duy bần cùng. Duy bần cùng là một bức tranh biếm họa của tin mừng và của chính sự nghèo túng. Trái lại, Thánh Phanxicô đã giúp chúng ta khám phá ra mối dây liên hệ giữa sự nghèo khó và con đường tin mừng. Chúa Giêsu khẳng định rằng không thể phục vụ hai chủ, Thiên Chúa và giàu sang. Đó là duy bần cùng à? Chúa Giêsu nói với chúng ta đâu là nghi thức dựa trên đó chúng ta sẽ bị xét xử. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong chương 25 Phúc Âm Thánh Matthew. Ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống, ta bị cầm tù, ốm đau, trần truồng, và các con đã trợ giúp ta, cho mặc, thăm viếng và lo lắng cho ta. Mỗi khi chúng ta làm cho một người anh em bé mọn nhất là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu. Lo lắng cho tha nhân, cho người nghèo, cho người đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, cho người cần trợ giúp, đó là hòn đá so sánh, đó là duy bần cùng à? Không. Đó là phúc âm. Sự nghèo túng kéo chúng ta ra khỏi việc tôn thờ thần tượng, xa khỏi việc cảm thấy mình tự đủ. Ông Gia-kêu, sau khi đã gặp cái nhìn thương xót của Chúa Giê-xu, đã cho người nghèo phân nửa gia tài của ông. Sứ điệp của phúc âm hướng tới tất cả mọi người. Tin mừng không lên án người giàu, nhưng lên án việc tôn thờ tiền bạc, giàu có, việc tôn thờ thần tượng, khiến cho người ta vô cảm trước tiếng khóc than của người nghèo. Chúa Giêsu đã nói rằng trước khi dâng của lễ trước bàn thờ, chúng ta phải làm hòa với người anh em để được ở trong sự bình an với Chúa. Cũng giống như thế, tôi tin rằng chúng ta có thể trải dài lời đòi hỏi này để được an bình với các anh chị em nghèo khổ.
Thưa Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sự tiếp nối với truyền thống của giáo hội trong việc chú ý tới người nghèo. Đức Thánh Cha có thể đơn cử vài ví dụ trong nghĩa này không?
Một tháng trước ngày khai mở công đồng chung Vatican II, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 có nói, giáo hội tự giới thiệu như mình là và muốn là như thế, như là giáo hội của tất cả mọi người và một cách đặc biệt là giáo hội của người nghèo. Trong các năm tiếp theo, việc ưu tiên lựa chọn người nghèo đã đi vào trong các tài liệu của huấn quyền. Có ai đó có thể nghĩ rằng đó là một sự mới mẻ, trong khi trái lại, đó là một sự chú ý có gốc rễ trong Tin Mừng và đã có tài liệu ngay trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Nếu tôi nhắc lại vài đoạn trong các bài giảng của các giáo phụ đầu tiên của giáo hội thuộc thế kỷ thứ hai hay thứ ba liên quan tới việc đối xử với người nghèo ra sao, có lẽ sẽ có người tố cáo bài giảng của tôi là Marxist. Không phải là của bạn, điều bạn cho người nghèo đâu. Bạn chỉ trả lại cho họ điều thuộc về họ đó thôi, bởi vì đó là điều được ban để tất cả mọi người dùng chung, điều bạn thôn tính. Trái đất được ban cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho người giàu. Đó là các lời nói của Thánh Ambrosio đấy, và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dùng lại chúng trong thông điệp tiến bộ các dân tộc để khẳng định rằng tư sản không tạo cho bất cứ ai một quyền vô điều kiện và tuyệt đối, và không ai được phép dành cho việc sử dụng độc quyền điều vượt quá nhu cầu của mình khi những người khác thiếu cái cần thiết cho cuộc sống của họ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định rằng không chia sẻ của cải mình có với người nghèo có nghĩa là cướp bóc và lấy đi sự sống của họ. Của cải mà chúng ta chiếm hữu không phải của chúng ta mà là của họ. Như có thể thấy đó, sự chú ý tới người nghèo đã có trong Tin Mừng và ở trong truyền thống của giáo hội, chứ nó không phải là một sáng chế của chủ thuyết cộng sản, và không cần phải ý thức hệ hóa nó, như đôi lần đã xảy ra trong dòng lịch sử. Khi giáo hội mời gọi chiến thắng điều mà tôi gọi là sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ, giáo hội xa cách với bất cứ lợi lộc chính trị và bất cứ ý thức hệ nào. Giáo hội đã chỉ được thúc đẩy bởi các lời của Chúa Giêsu muốn góp phần mình vào việc xây dựng một thế giới, trong đó chúng ta giữ gìn nhau và lo lắng cho nhau.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của hai nhà báo Andrea Tognelli, điều hợp viên nhật báo trang nhà Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi, chuyên viên Vatican của nhật báo La Stampa. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, nổi bật trong các sinh hoạt tại Tòa Thánh trong tuần qua là công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Tiếp theo đó là công nghị phong 20 Hồng Y mới. Sau cùng là thánh lễ tạ ơn của các Hồng Y mới với Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật hôm qua 15 tháng 2. Công nghị do Đức Thánh Cha chủ tọa khai diễn lúc 9 giờ sáng thứ Năm 12 tháng 2, và trong số 165 vị hiện diện tại công nghị ở Hội trường Thượng Hội đồng Giáo mục ở Nội thành Vatican, cũng có 20 tín chức Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo mục Hà Nội. Hồng Y đoàn hiện có 227 vị, như vậy có 82 vị vắng mặt vì lý do sức khỏe, già yếu hoặc vì lý do khác, trong đó có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo mục Sài Gòn. Trong lời mở đầu sau kinh giờ 3, Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano đã chào mừng Đức Thánh Cha và cho biết các Hồng Y cộng tác với Ngài trong việc cải tổ giáo triều Roma. Tiếp lời, Đức Thánh Cha đã chào mừng 20 vị Hồng Y tân cử và cảm ơn các Hồng Y khác đã đến tham dự. Đặc biệt, Ngài cảm ơn Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn cũng như Đức Cha Marcello Semerano, Giáo mục Giáo phận Albano, Tổng Thư ký của Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn, đồng thời cũng là vị trình bày tổng hợp tiến trình làm việc trong những tháng qua của Hội đồng Hồng Y này nhằm đạt tới một dự thảo tông hiến mới cải tổ giáo triều Roma. Đức Thánh Cha nói, mục đích cần đạt tới vẫn luôn là tạo điều kiện để có sự hòa hợp nhiều hơn trong hoạt động của các cơ quan trung ương tòa thánh, để thực hiện một sự cộng tác hữu hiệu hơn trong sự minh bạch tuyệt đối, kiến tạo công nghệ tính và đoàn thể tính chân thực. Đức Thánh Cha minh xác rằng, cuộc cải tổ tự nó không là một mục tiêu, nhưng là một phương thế để làm chứng tá Kitô mạnh mẽ hơn, để đạt tới sự loan báo tin mừng hữu hiệu hơn, để thăng tiến tinh thần đại kết phong phú hơn, để khích lệ một cuộc đối thoại xây dựng hơn với mọi người. Cuộc cải tổ này vốn được đại đa số các hồng y nồng nhiệt mong ước trong các phiên họp trước mật nghị bầu giáo hoàng, phải củng cố hơn nữa căn tính của giáo triều Roma, nghĩa là phụ giúp người kế vị thánh Phêrô trong việc thi hành nhiệm vụ mục tử tối cao, hầu mưu ích và phục vụ giáo hội hoàn vũ và các giáo hội địa phương. Nhờ sứ vụ này, sự hiệp nhất đức tin, tình hiệp thông của dân chúa được củng cố, và sứ mạng của giáo hội trên thế giới được củng cố.
Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng chắc chắn đạt tới mục tiêu ấy không phải là điều dễ dàng, nó đòi phải có thời gian, sự quyết tâm, và nhất là sự cộng tác của tất cả mọi người. Nhưng để thực hiện điều này, trước tiên chúng ta phải tín thác nơi Chúa Thánh Linh là đấng thực sự hướng dẫn giáo hội và khẩn cầu Chúa ban ơn phân định chân thực. Trong phiên họp Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên nhóm chín Hồng Y cố vấn đã gợi lại tiến trình lịch sử của hội đồng này, rồi Đức Cha Semeraro đã trình bày cho Hồng Y đoàn công việc và các ý kiến của hội đồng Hồng Y cố vấn trước khi 12 Hồng Y góp ý kiến. Ban chiều các Hồng Y tái nhóm từ lúc 5 giờ đến 7 giờ chiều và đã nghe 28 Hồng Y phát biểu ý kiến. Vấn đề được nói tới nhiều là tản quyền về địa phương, cứu xét xem những gì có thể làm ở cấp giáo phận hoặc hội đồng giám mục. Trong ý hướng đó đã có nhiều suy tư về công tác của các cơ quan trung ương tòa thánh, những gì nên giữ ở trung ương và những gì nên chuyển về cho địa phương. Về vấn đề cải tổ giáo triều Roma, trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 2, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhấn mạnh rằng chưa hề có dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma, với danh sách tất cả các cơ quan trung ương tòa thánh và trách nhiệm của các cơ quan này, nhưng dường như đề nghị gộp một số hội đồng tòa thánh lại trở nên cụ thể và có chi tiết nhiều hơn. Theo nó, hai hội đồng tòa thánh về giáo dân và gia đình sẽ được gộp với Hàn Lâm Viện tòa thánh về sự sống thành một cơ quan mới, và ba hội đồng về công lý hòa bình, hội đồng bác ái Cos Unum, một vụ di dân và du lịch sẽ được gộp thành một cơ quan khác.
Thứ Hai, mùng 9 tháng 2, thông cáo chung kết của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã được công bố sau 3 ngày nhóm họp lần đầu tiên tại Vatican, với sự tham dự của thành viên quốc tế, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cựu nạn nhân dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Ủy ban cho biết đã đưa ra một số đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha liên quan đến việc mục vụ cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục và gia đình họ, giáo dục, đề ra những đường hướng thực hành và huấn luyện các linh mục và tu sĩ về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, thiết lập những quy luật về mặt giáo hội và dân sự để xử lý những vụ tố cáo lạm dụng, nhất là vấn đề trách nhiệm của những vị lãnh đạo trong giáo hội khi xử lý những vụ tố cáo lạm dụng. Ủy ban cũng muốn đi xa hơn trong việc đề ra những tiến trình để đảm bảo tinh thần trách nhiệm của mọi người trong giáo hội về vấn đề này. Các giáo sĩ, tu sĩ và những giáo dân làm việc với trẻ vị thành niên. Trong ý hướng này, Ủy ban tuyên bố sẵn sàng tổ chức các khóa huấn luyện cũng như cộng tác với các giáo hội địa phương để đảm bảo việc thực thi nghiêm túc các quy tắc chỉ dẫn trong việc bảo vệ trẻ em.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về ân huệ vô biên của bí tích hôn phối, giúp quyết tâm tiến bước trên con đường nên thánh.
Ông bà Luigi và Elena Frigo là cặp vợ chồng sống tại thành phố Verona, miền Bắc nước Ý. Ông bà có 6 người con tuổi từ 22 đến 9, 5 trai và 1 gái. Xin nhường lời cho ông bà gợi lại chặng đường trải qua từ những tháng ngày chán ngán tiến đến một đời sống đức tin phong phú nhờ khám phá ra ơn thánh của bí tích hôn phối. Ông Luigi nói, đúng thật là có những thời kỳ mệt mỏi trong đời sống phu thê, nhưng cũng đúng thật là không thiếu những dịp mà ơn thánh Chúa đến viếng thăm vợ chồng. Khi đó mọi sự thay đổi hết. Đôi vợ chồng tái khám phá sức mạnh thiêng liêng xuất phát từ bí tích hôn phối. Cuộc sống nở hoa kết trái. Các vấn đề vẫn không thiếu, nhưng giờ đây được cả hai cùng đối phó bằng một phương thức khác. Không kể đến chuyện cả hai còn tìm được thời giờ và sức lực để trở thành các nhà thừa sai, làm chứng cho tha nhân thấy vẻ đẹp của tình yêu phu thê đang gặp khủng hoảng nặng nề trong thế giới hiện đại. Đó là câu chuyện tình yêu thật đẹp của chúng tôi, một trong những cặp vợ chồng đầu tiên bước theo Đức ông Renzo Bonetti, giám đốc văn phòng toàn quốc về mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1995 đến năm 2002. Chính Đức ông thành lập hội mầu nhiệm cao cả với mục đích giúp các đôi vợ chồng khám phá ra ân thánh vô biên của bí tích hôn phối. Khi lấy nhau, chúng tôi đã tiến bước trên hành trình đức tin và nồng nhiệt ước muốn kết hiệp với nhau mỗi ngày một hơn trong Thiên Chúa. Nhưng rồi, sau vài năm sống đời vợ chồng, chúng tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán mệt mỏi. Nhiều vấn đề xuất hiện, con cái, trách nhiệm trong công ăn việc làm và kinh tế tăng cao. Mặc dù không ý thức, chúng tôi tiến dần đến chỗ sống cách chán chường mối quan hệ phu thê và cả đời sống thiêng liêng nữa. Tình trạng trở nên thê thảm hơn khi Elena, hiển thê tôi, bị sẩy thai khi mang thai đến tháng thứ 7. Biến cố đau thương này khiến chúng tôi bừng tỉnh. Chúng tôi bắt đầu linh cảm rằng chúng tôi cần phải nâng đỡ lẫn nhau. Chúng tôi cùng trao đổi và cùng cảm nhận cần phải tái phó thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúng tôi quyết định ghi danh tham dự khóa học về rao giảng tin mừng tổ chức nơi giáo xứ Bovolone, lúc ấy do cha Renzo Bonetti làm cha sở. Cha cũng là cha linh hướng của chúng tôi trước khi chúng tôi lấy nhau. Thế là cuộc sống khởi sự một đà tiến mới. Tiếp lời chồng, bà Elena nói, chính nhờ khóa học mà tôi học biết khẩn cầu và cảm nhận uy lực của Chúa Thánh Linh cùng với hiền phu tôi. Cầu nguyện chung thay đổi con tim, nhưng nhất là tôi học biết rằng, trong những lúc mệt mỏi nhất, hãy van xin ơn thánh của bí tích hôn phối và thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa đến ở giữa cuộc sống chúng con, xin Chúa làm cho chúng con thấy Chúa. Không biết bao nhiêu lần tôi quỳ gối để cầu nguyện và đã trông thấy những phép lạ tỏ tường. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ được đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn trong những khó khăn của cuộc sống lứa đôi. Phụ nữ có nhiều ý chí hơn trong việc thử tìm mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Phụ nữ có nhiều khả năng hơn trong việc phá đổ bức tường ngăn cách dựng lên với người chồng. Người phụ nữ làm điều này với tính dịu hiền và sự tự hiến cho chồng, ước muốn bước xuống hàng thứ yếu, đặt chồng nơi trung tâm và tìm xem điều gì có thể làm để thay đổi tình thế. Ông Luigi gật đầu tỏ dấu đồng ý với hiển thê và nói thêm, đúng thế, có những lúc trong cuộc sống tôi tự khép kín vào chính mình và cũng do tính tình của tôi nữa. Nhưng giờ đây tôi cảm nhận ơn thánh bí tích hôn phối khiến cả hai chúng tôi đều biết quan tâm chú ý nhiều hơn đến người bạn đời của mình. Riêng tôi thì giờ đây tôi có thể dễ dàng trao một nụ hôn, làm một cái vuốt ve và nở một nụ cười. Tôi cảm thấy ước muốn tự hiến cho hiển thê trong kín ẩn khuê phòng cũng như trong mối quan hệ với con cái. Nơi trung tâm điểm có ý thức, có chia sẻ và có Đức Chúa Giêsu sống động ngự giữa chúng tôi. Chính nhờ Chúa Giêsu mà chúng tôi chuyển từ thái độ sợ hãi khi đối diện với các biến cố sang niềm ý thức sâu xa rằng cuộc đời chúng tôi nằm trọn trong vòng tay bao bọc che chở của Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm trên đây, chín mùi ước nguyện đào sâu ý nghĩa của bí tích hôn phối và cùng cầu nguyện chung. Chúng tôi hiểu thế nào là mầu nhiệm cao cả của tình yêu Đức Chúa Giêsu Kitô dành cho hội thánh mà Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô và khuyên rằng, vậy mỗi người trong anh chị em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Nhờ vậy mà chúng tôi phá đổ được các bức tường ngăn cách và tự vệ để khởi đầu cuộc hành trình yêu thương nhau, như Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương hiệp thê mình là giáo hội, đến độ dâng hiến mạng sống mình cho giáo hội. Kể từ ngày sống kinh nghiệm ơn thánh bí tích hôn phối, chúng tôi nồng nhiệt ước muốn loan báo tin vui và chia sẻ với người khác ngay tức khắc. Chỉ tổ chức các chương trình mục vụ thôi chưa đủ, cần phải sống trước tiên chính đời sống phu thê trong bầu khí thiêng liêng sốt sắng và ăn khớp với nhịp sống của gia đình. Sự hiệp nhất mà mỗi gia đình thể hiện trong sự khác biệt của mỗi phần tử và được chấp nhận như những nguồn lợi chứ không như những hạn chế sẽ trở thành một trường học cho cả giáo xứ lẫn giáo hội. Mỗi người và mỗi đoàn sủng đều là hồng ân Thiên Chúa nên phải được yêu thương và kính trọng như nhau. Đây chính là con đường nên thánh trong giáo hội, đó cũng là dự án chung của vợ chồng chúng tôi, cùng nhau nên thánh. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Vì lòng kính sợ Đức Chúa Giêsu Kitô, anh chị em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Chúa Giêsu Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Chúa Giêsu Kitô như thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình.